Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Năm, 24 tháng 11, lễ các thánh từ đạo Việt Nam, lễ trọng bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 9, câu 23 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Hội Thánh nói chung, cách riêng Hội Thánh Việt Nam hân hoan mừng lễ các thánh từ đạo. Các ngài là những bậc cha ông của chúng ta, những bậc thánh anh hùng. Các ngài đã kiên trung sống đức tin mà các ngài đón nhận và đã oai hùng dâng hiến mạng sống để làm chứng cho đức tin ấy ngay từ khi tin mừng mới được rao giảng trên quê hương đất nước Việt Nam. Các thánh là những bậc cha ông của chúng ta. Các ngài đã chọn lựa Thiên Chúa thay vì chọn lựa thế gian. Các ngài đã can đảm vác thập giá đời mình với tất cả khổ đau, với tất cả nhọc nhằn, với tất cả trách nhiệm mà các ngài đang phải chu toàn cùng với sự bách hại để bước theo Chúa Kitô. Quả thật, các ngài đã không quá coi trọng mạng sống đến độ phải từ chối đức tin mà mình đã lãnh nhận. Đúng như lời Chúa nói, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Trước mặt người đời, các thánh từ đạo là những người thua thiệt, những kẻ dại dột, những kẻ không nhận ra món quà sự sống quý giá dường bao. Nhưng trước nhan Thiên Chúa, các ngài là những người khôn ngoan, đã biết hy sinh những hạnh phúc đời tạm để có được hạnh phúc viên mãn, can đảm dâng hiến mạng sống nay còn mai mất để có được sự sống trường tồn, sự sống bất diệt. Các ngài không xấu hổ khi tuyên xưng danh Chúa trước mặt người đời, và các ngài xứng đáng được Thiên Chúa tuyên dương giữa hàng thần thánh. Các ngài để lại cho hậu thế lời chứng sống động về một cách thức sống đức tin chân chính, về một cách thức diễn tả đức tin trong những nghịch cảnh của cuộc đời, về một cách thức chọn lựa những giá trị của tin mừng giữa cuộc sống đầy vàng thau lẫn lộn. Các ngài đã chiến đấu anh dũng đến hơi thở cuối cùng và vinh dự đón nhận vòng nguyệt quế dành cho những kẻ chiến thắng. Thì chúng ta hân hoan mừng kính các thánh từ đạo những vị thánh anh hùng cha ông của chúng ta. Chúng ta không chỉ tự hào vì mình là con cháu, nhưng còn được mời gọi nối bước các ngài để sống chính đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận. Chúng ta không tự hào xuông, tự hào nhân đức của các bậc cha ông, nhưng nhân đức đó phải soi chiếu vào lộ trình đức tin của mỗi chúng ta, để trước những thử thách sóng gió của cuộc đời, chúng ta cũng can trường như các bậc cha ông, biết chọn lựa giá trị của tin mừng, biết chọn lựa sự sống đích thật, biết chọn lựa Thiên Chúa thay vì chọn lựa thế gian. Xin các thánh anh hùng chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta giữa cuộc sống còn đầy những thử thách, đầy những gian nan, đầy những cơn bách hại một cách tinh vi, mà ngày hôm nay biết bao người tín hữu không dễ dàng chiến thắng nó. Chỉ có ơn Chúa, chỉ có sự trợ giúp của Thánh Thần, người tín hữu mới có thể can trường sống đức tin chân chính như các thánh anh hùng đã sống. Xin các thánh từ đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta, cầu thay nguyện giúp cho mỗi chúng ta trên hành trình đức tin của mình. Lạy Chúa, chúng con hân hoan mừng lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam. Chúng con tạ ơn Chúa vì những điều kỳ vĩ Chúa đã thực hiện trong cuộc đời của cha ông chúng con. Chúa đã đón nhận máu đào của cha ông chúng con làm lễ tế chiều hôm. Xin cũng đón nhận những hy sinh thường ngày của chúng con hợp với của lễ hiến tế của các thánh anh hùng của Đức Giêsu Kitô, để chúng con cũng được hạnh phúc, được vinh dự hiến tế cuộc đời mình bước theo Chúa Kitô, bước theo cha ông chúng con, những vị thánh anh hùng. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con và giúp cho chúng con biết can trường chọn lựa Chúa giữa những thử thách của cuộc sống hôm nay. Amen.
Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo đồng phương. Tin Jerusalem. Israel và Jordani thỏa thuận cứu sông Jordan. Và tin Roma. Ủy ban hỗn hợp đối thoại thần học công giáo và Assyria đồng phương. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo đồng phương. Hôm 21 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Claudio Guglielmi, hiện là sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc, làm tân tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo đồng phương, kế nhiệm Đức Hồng y Leonardo Santri. Đức Tổng giám mục Guglielmi, người Ý, năm nay 67 tuổi, thuộc tu hội cha Nicola Mazza, thuộc phong linh mục cách đây 40 năm, tốt nghiệp ngôn ngữ và văn chương đông phương tại Đại học Ca Foscari ở Venezia, và đậu cử nhân phục vụ tại Giáo hoàng Học viện Thánh Anselmo và tiến sĩ các khoa giáo hội Đông Phương tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma. Cha từng phục vụ tại Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương từ năm 1985 và 12 năm sau đó được thăng phó tổng thư ký bộ này từ năm 1997 và năm 2002 được Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị bổ nhiệm làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh, bắt đầu tại Cộng hòa Georgia, Armenia và Azerbaijan, rồi năm 2011 được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Belarus và từ hai năm nay được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc. Nay Đức Tổng giám mục Guglielmi kế nhiệm Đức Hồng y Leonardo Sandri, 79 tuổi, người Argentina gốc Ý, nguyên là phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh và từ sau đó làm Hồng y tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo đồng phương, cơ quan phụ trách 22 giáo hội công giáo nghi lễ đồng phương hiệp nhất với tòa thánh. Tin Jerusalem. Israel và Jordani thỏa thuận cứu sông Jordan. Tại hội nghị thượng đỉnh COP27 vừa qua ở Ai Cập về sự thay đổi khí hậu, Israel và Jordani đã thỏa thuận với nhau về việc cứu sông Jordan khỏi nạn ô nhiễm bằng các hệ thống lọc nước bẩn và cải tiến các hệ thống ống cống. Thêm vào đó, còn có sự thăng tiến một nền nông nghiệp lâu bền và giảm bớt việc sử dụng các thuốc trừ sâu. Sông Jordan lịch sử là ranh giới giữa hai nước và là nơi Chúa Giê-xu đã chịu phép rửa. Sông này là nạn nhân của tình trạng bị khô liên tục. Hiệp định giữa hai nước có hình thức của một tuyên ngôn ý định đã diễn ra hôm 17 tháng 11 vừa qua giữa hai phái đoàn Israel và Jordani tham dự hội nghị COP27 ở Sharm el-Sheikh bên Ai Cập. Hiện nay, người ta chưa biết chi tiết về việc hai chính phủ sẽ hợp tác với nhau như thế nào để cứu dòng sông nổi tiếng này. Nhưng theo những tin tức sơ khởi, thì ý định chung là tìm cách giảm bớt tình trạng ô nhiễm dòng sông bằng cách thực hiện các hệ thống lọc nước thải và canh tân các hệ thống ống cống. Đối tượng là cấm các thành thị dọc theo dòng sông không được thải nước dơ bẩn xuống sông Jordan. Trong tuyên ngôn ý hướng, hai nước cũng muốn thăng tiến một nền nông nghiệp lâu bền bằng cách kiểm soát dòng chảy từ các cánh đồng canh tác và giảm bớt việc sử dụng thuốc trừ sâu. Theo Bộ trưởng Israel về bảo vệ môi trường Tamar Zandeh, thanh cả những chất làm ô nhiễm và những yếu tố nguy hiểm, tái tạo dòng nước và củng cố các hệ thống môi sinh tự nhiên sẽ giúp chúng ta chuẩn bị và thích ứng với cuộc khủng hoảng khí hậu. Nhưng đây là một kế hoạch có nguy cơ đi quá thời gian tối đa vì theo những ước tính mới nhất của chính phủ Jordani, dòng chảy của sông Jordan sẽ bị giảm xuống 7% so với khối lượng nước trước đây. Hãng tin Petra của chính phủ Jordani cho biết, dự án cũng nhắm gia tăng việc cung cấp nước và kiến tạo công ăn việc làm cho những người sống ở hai bên bờ sông, kể cả những người Palestine. Tin Roma. Ủy ban hỗn hợp đối thoại thần học công giáo và Assyria đồng phương. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11 vừa qua, Ủy ban hỗn hợp đối thoại thần học giữa công giáo và giáo hội Assyria đồng phương đã nhóm khoa học toàn thể lần thứ 14 tại nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. giáo hội Assyria Đông Phương cổ kính theo nghi lễ Syriac khởi thủy ở miền Mesopotamia và phổ biến tại Iraq, Kuwait, Syria, Liban và các nước vùng vịnh, Ấn Độ, Mỹ và Australia, với số tín hữu và khoảng 323.000 người thuộc 19 giáo phận, hiện do Đức Thượng Phụ Ma-a-wa thứ ba mới được Đức Thánh Cha tiếp kiến trong những ngày vừa qua. Trong những ngày họp vừa qua, Ủy ban hỗn hợp đối thoại thần học vừa nói đã hoàn tất một văn kiện nghiên cứu với tựa đề những hình ảnh về giáo hội trong truyền thống giáo phụ Syriac và Latin, nói về một số hình ảnh và biểu tượng giáo hội được Kinh Thánh và các giáo phụ Latin và Syriac nói đến trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Thông cáo của Ủy ban đối thoại cho biết, mục đích văn kiện này là để chứng tỏ rằng những hình ảnh về giáo hội chung cho cả hai truyền thống đôi khi được diễn tả và được hiểu với những sắc thái khác nhau, nhưng có thể giúp hai bên cùng nhau tìm được những nền tảng một nền giáo hội học chung. Văn kiện trình bày những suy tư về chín hình ảnh: dân Chúa, thân mình Chúa Kitô, đền thờ của Chúa Thánh Linh, hiền thê của Chúa Kitô, người mẹ, vườn nho, nhà thương tinh thần, đoàn chiên và con tàu. Trong khóa họp, Ủy ban đối thoại đã được Đức Thượng Phụ Ma-a-wa thứ ba viếng thăm lần đầu tiên kể từ khi ngài nhậm chức hồi tháng 9 năm 2021. Thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 vừa qua, sau khi văn kiện được ký kết giữa hai vị đồng chủ tịch là Đức Tổng Giám mục Manjeet Gaira ở Australia và Đức Thống Y Kurt George, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kỳ Tổ, Ủy ban đối thoại sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Dinh Tông Tòa cùng với Đức Thượng Phụ Ma-a-wa thứ ba. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến công việc của Ủy ban đối thoại khi được biểu lộ qua văn kiện mới ký kết và khẳng định rằng điều quan trọng là trong hành trình đại kết, chúng ta ngày càng xích lại gần nhau, không những chỉ tìm về nguồn cội chung, nhưng còn cùng nhau loan báo cho thế giới ngày nay qua cuộc sống chứng tá và bằng lời sự sống, mầu nhiệm tình thương của Chúa Kitô và của giáo hội hiền thê của người. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Đức Thượng Phụ giáo hội Syriac ủng hộ nỗ lực để các giáo hội Kitô cùng cử hành lễ phục sinh vào một ngày. Ủy ban sẽ tái nhóm tại Roma vào tháng 10 năm tới để khởi sự một nghiên cứu mới về đề tài phục vụ trong đời sống giáo hội, một nghiên cứu đối chiếu các truyền thống phục vụ của giáo hội Latin và của giáo hội Đông Phương.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn. Đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
tựa như một chuyến xa khơi tìm về tới bên phúc vinh ngàn đời chiêm hương thanh nhàn Chúa trời.
Quý vị và các bạn thân mến, bộ phim Hàn Quốc có tựa đề Mình ơi xin đừng qua sông ra mắt khán giả năm 2014 là một bộ phim tài liệu dài 86 phút, ghi lại những sinh hoạt hàng ngày hết sức trìu mến, chân thành và đầy ắp yêu thương của đôi vợ chồng già là cụ ông Seo Byung-man, 98 tuổi. Và cụ bà Kang Kayo, 89 tuổi. Họ cưới nhau khi bà Kayo lên 14 tuổi và đã gắn bó với nhau như hình với bóng suốt gần 75 năm qua tại một ngôi nhà ở miền núi tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Cả hai có với nhau 12 người con, nhưng 6 người trong số đó đã mất vì bệnh tật. Những người con còn lại đều có gia đình riêng. Những lần về họp mặt, họ thường than vãn về áp lực cuộc sống và còn cãi nhau kịch liệt về chuyện chăm sóc bố mẹ. Do vậy, đôi vợ chồng già đã chọn cùng sống với nhau trong căn nhà nhỏ và nuôi thêm một chú chó nhỏ. Cứ như vậy, ngày ngày, đôi vợ chồng già ở bên nhau và chăm sóc nhau. Họ nắm tay nhau đi dọc bờ sông. Mùa xuân thì hái hoa, mùa hè dạo chơi bên bờ hồ, và mùa đông thì vai kề vai, nặng những người tuyết bằng đôi tay đã nhăn nheo và hơi thở khó nhọc. Cho đến khi sức khỏe của ông Seo Byung-man yếu đi và có biểu hiện sắp ra đi, các con của cụ mới gọi nhau trở về bên bố mẹ trong niềm ân hận tiếc nuối. Họ hứa sẽ sống tốt hơn và muốn sống bên cạnh bố để chăm sóc cho bố, thế nhưng mọi yêu thương lúc ấy đã quá muộn màng. Những thước phim khép lại với hình ảnh người vợ già ngồi than khóc bên nấm mồ của chồng trong giai điệu của lời ca da diết: người yêu của em, đừng bỏ lại em một mình, đừng băng qua con sông mà không có em theo cùng. Bộ phim mang đến cho người xem một thông điệp rất ý nghĩa, đó là dù yêu nhau đến mấy, sống hạnh phúc với nhau đến mấy, thì theo thời gian, ai cũng sẽ phải già đi, sẽ phải ra đi, để bạn đời và những người mình yêu thương ở lại. Do vậy, hãy nhìn lại bản thân mình và tự hỏi lòng rằng, mình đã dành đủ tình yêu thương cho bố mẹ hay người vợ, người chồng của mình hay chưa? Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó đã nói rằng, thời thanh xuân, người ta đến với nhau vì tình. Đến tuổi xế chiều, người ta ở với nhau vì nghĩa. Nếu dừng lại để suy nghĩ về ý tưởng này, rồi nhìn xem những câu chuyện đã và đang xảy ra trong cuộc sống, hoặc đúc kết lại từ chính kinh nghiệm của mình, chúng ta sẽ thấy rằng đây là một nhận định rất chí lý. Khi còn trẻ, người ta có sức khỏe, có vóc dáng xinh đẹp, tráng kiện và nhiệt huyết nồng nàn, nên việc tìm kiếm người bạn đời thường dựa trên chữ tình với những vẻ đẹp và tiêu chuẩn tương ứng với bản thân họ. Thế nhưng khi về sống với nhau, theo thời gian, sắc đẹp dần phôi phai, sức khỏe dần sa sút, thân hình mất đi sức hấp dẫn và chữ tình bắt đầu nhạt nhòa, hư hao, người ta dễ rơi vào trạng thái chán nản, không còn mặn nồng với người bạn đời của mình nữa. Chỉ có cái nghĩa được nảy sinh từ sự chân thành gắn bó, chia ngọt sẻ bùi với nhau trong những tháng ngày của tuổi trẻ mới là chất keo ngọt ngào giữ cho tình yêu và vòng tay của những người bạn đời được gắn kết không rời xa. Đôi vợ chồng già trong bộ phim bên trên là một trong nhiều đôi vợ chồng đã cùng nhau đi qua những ngày tháng êm đềm và giông bão của cuộc đời, và họ vẫn còn trung thành đi tiếp với nhau cho đến cuối cuộc đời. Họ là ông bà, cha mẹ của chúng ta, và cũng là những người đang sống xung quanh, truyền cho chúng ta cảm hứng yêu và sống vì người mình yêu cho đến hơi thở cuối cùng. Cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương dần dần buông tay mình mà ra đi khỏi cõi đời này thật đau lòng biết bao. Vậy mà chúng ta thường xem sự hiện diện của cha mẹ, chồng vợ hay con cái của mình hằng ngày là chuyện hiển nhiên và bình thường, nên rất nhiều lúc cứ mãi mê để tâm trí vào công việc, dành thời giờ cho bạn bè và những niềm vui của riêng mình mà chẳng mấy quan tâm gì đến họ. Để rồi khi cha mẹ mất đi, người bạn đời của mình đột ngột lìa bỏ cõi thế, hay con cái không còn bên cạnh nữa, chúng ta mới tiếc nuối và ân hận thì đã quá muộn màng. Ước gì khi sống tâm tình tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, trong đó có những người thân yêu của mình, chúng ta biết trân quý những người thân của mình hơn và biết dành thời gian và tình yêu thương cho họ trước khi quá muộn màng. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì đã cho chúng con còn có cơ hội để yêu thương, quan tâm và chăm sóc những người thân yêu đang còn sống bên cạnh chúng con. Xin Chúa thương đưa linh hồn những người đã lìa cõi thế này về đến bến bờ yêu thương của Chúa và được hưởng nhan Chúa muôn đời. Amen.
Con đời sau về đâu ý nhiệm màu, giờ ra đi không trở lại, hành đạt phù quý như làn khói bay, hãy tìm về cuộc sống sau này. Đời người chỉ là một chuyến đi, đi về tới bên quê hương trên trời, hạnh phúc muôn đời không hề lãng mây. Đời người tựa như một chuyến xa khơi, tìm về tới bên phúc vinh ngàn đời, chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa Trời rạng ngời, chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa Trời rạng
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.